Mẹ Nguyên Hồng đã chấp bút ấy. Có lẽ cụ thấy từ thuở trẻ tới giờ, người con trai độc đinh của cụ quanh năm viết các chuyện rồi đem bán được tiền, dễ quá. Ôi chao, một đời cụ, nỗi nhà và miếng cơm đã khiến con người đầu sông cuối bến sớm hôm, thiếu đâu chuyện, vô khối chuyện, chôn đi vẫn nhớ, vẫn không hết. Nhưng tội một nỗi cụ không biết chữ. Một hôm, cụ kể cho các cháu chép lại câu chuyện tại sao con hổ hóa ra như con chó vàng nằm hiền lành trong xó cửa. Hổ đã như con chó rồi, nhưng cả xóm ai cũng vẫn sợ. Bởi vì nó là con hổ, chứ không phải con chó. Thế là các ông phường săn đem hổ thả lên rừng. Nhớ nhà, hổ lại lững thững về nhà, lại phải đem thả. Cụ đưa cái chuyện các cháu đã chép như thế cho Nguyên Hồng. Nguyên Hồng cặm cụi viết lại, đăng trong cuối báo văn. Câu chuyện là nguồn gốc con hổ, tức cười và thực bắt đầu như thế. Nhưng với cách đọc soi lên gạch bút chỉ đỏ và suy diễn ra thì lại không thấy thế. Đời người thỏa nào mà người lại nuôi hổ như nuôi vịt, dễ hơn nuôi vịt. Ông này muốn nói cái gì? Nói ai? Xò xiên thế nào đây? Không hiểu. Không hiểu tức là có vấn đề. Năm 1956, báo Nhân Văn bị đình bản. Tôi có cái yếu bẩm sinh thường không nhớ ngày tháng của sự việc. Bây giờ viết lại những chuyện này. Nhớ đâu viết đấy, nói được năm nào, đã là tự cố gắng lắm rồi. Tôi thường cũng được tiếng là chịu khó ghi chép, nhưng thực chẳng bao giờ chú ý đến năm tháng và ghi đều. Năm 1957, Đại hội thành lập các hội chuyên ngành, Hội Nhà văn Việt Nam ra đời. Liền ngay, hội tổ chức các cơ quan, báo, nhà xuất bản, có Trần Dần, Hoàng Cầm, Nhân Văn vẫn làm việc ở đấy. Ban nghiên cứu sáng tác, ban liên lạc văn học nước ngoài, có Lê Đạt. Câu lạc bộ để Nguyễn Tuân nói về Dostoevsky và cười cợt mỉa mai. Cứ đà này thì thành câu lạc bộ Petofi lúc nào không biết. Quỹ sáng tác, chẳng khác đánh trống gọi người đến lĩnh tiền, chia tiền, vân vân. Trên cho là cơ quan hội nhà văn đã bị xỏ mũi. Ở nhà xuất bản văn nghệ, rồi chuyển thành nhà xuất bản hội nhà văn, tôi cùng làm việc với Hoàng Cầm, Trần Dần, vân vân. Nhiều người tố cáo họ làm cả. Tô Hoài chỉ phòng mũi lên ký duyệt. In kim tiền của Vi Huyền Bát Đắc, chuyện ngắn và tiểu luận Thạch Lam, nước giếng tơi của Nguyễn Bính, vang bóng một thời của Nguyễn Tuân, tập thơ Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt, Văn Cao, vân vân, và đã quảng cáo in nhiều tác phẩm phức tạp khác của Vũ Bằng, của Vũ Trọng Phụng, cũng vân vân. Những tác giả ấy, người thì có vấn đề, người thì đã di cư vào Nam và hầu hết viết trước cách mạng. Tại sao để cao nhiều những cái đã xếp xó đến thế? Tất nhiên là không bình thường. Cái gì đây? Báo văn mà Nguyên Hồng phụ trách đã in cho nhiều số, có những sáng tác còn khó chịu nữa. Kịch ngắn gợi lại vết thương cải cách ruộng đất, những vở kịch của Hoàng Tích Linh như Cơm Mới, Nguyễn Khắc Dực, Chuyến Tàu Xuôi, Chu Ngọc, Ngày Dỗ Đầu, ca khúc Buồn Bã, và những phát biểu lệch lạc về âm nhạc của Từ Phát, của Nguyễn Văn Tý, rồi thơ Phùng Quán trong Lời Mẹ Dặn, chuyện ký Phan Khôi, Ông Năm Chuột, và chuyện ngắn Đống Máy của một cây bút trẻ gửi đến. Chuyện tả một nhà máy nhập thiết bị nước ngoài, rồi để chất đống ngoài trời đến hỏng nát. Người ta truy ra, người viết là một kỹ sư, và quy là anh nói xấu công nghiệp ta và tình hữu nghị quốc tế. Chúng tôi lo lắng thực sự. Mấy bài xã luận của tôi trên báo văn như tổ chức phát triển lực lượng sáng tác trước nhất và góp ý kiến về vấn đề xây dựng con người đều bị nhiều báo và dư luận nhận xét là lệch lạc thứ nhất. Phải là tổ chức học tập và đi vào thực tế đời sống và không phải xây dựng con người chung chung mà là con người, xã hội chủ nghĩa tiến lên cộng sản, vân vân. Lại trước đấy, sau đấy, chuyện ngắn ông lão hàng xóm của Kim Lân nghi ngờ thành tựu cải cách ruộng đất. Những bài bút ký yếu đuối tinh thần đấu tranh thống nhất như thao thức của đoàn giỏi, một ngày chủ nhật của Nguyễn Huy Tưởng trong Nhà văn Việt Nam hiện đại in năm 1992, kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Nhà văn 1957-1992. Tuần báo Văn xuất bản 1957-1958 không được nêu tên, kể tên là tờ báo đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam. Nhân văn vẫn sờ sờ ra đấy, chứ đâu. Những người đã đánh nhân văn vừa qua khẳng định thế. Cộng với những rỉ rào sang tay nhau, không khí nặng nề, ngao ngán, triền miên thường hiện ra ở những chỗ này. Cái chuyện nuôi ông 30 trong nhà, cụ thân sinh ra Nguyên Hồng nghe được ở đâu từ đời thuở nào? Người đọc tha hồ nghi, nhưng mà sáng tác không có ước ao được người đọc nghĩ ra mênh mông thì cầm bút để làm gì? Một vòng người họp tổ, như các cụ trong làng ngày trước, ngồi xếp bằng quanh chiếu tổ tôm. Những lời đao búa, truy dồn, thế là Nguyên Hồng khùng lên, khóc òa. Năm trước đã nghiên cứu cả tháng rồi, bây giờ báo văn lại xa vào hữu khuynh tệ hại như thế. Báo văn phải ngừng xuất bản. Hội nghị bất thường Hội Nhà văn, nhiệm kỳ mở đầu, ngoi ngóp được hơn một năm. Tất cả các cơ quan của hội được chấn chỉnh lại. Tuần báo văn của hội thay người phụ trách và đổi tên mới là Tuần báo văn học. Chuẩn bị cho đại hội bất thường, nhờ địa điểm trường tuyên giáo dưới ấp Thái Hà làm một cuộc thảo luận và kiểm điểm dài ngày. Cái tổ 18 của chúng tôi có Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, Kim Lân, vân vân, với một số nhà văn vững vàng làm nòng cốt. Trêu ngươi ai? Kim Lân lại mới in chuyện ngắn Con chó xấu xí. Con chó cũng như con hổ hiền lành. Không ai tin con chó chỉ là con chó, lại xấu xí nữa. Có khi tác giả ám chỉ con người nào cũng nên. Nguyễn Huy Tưởng đã về làm nhà xuất bản Kim Đồng. Đường bị tơi bời kiểm tra nhau mấy cái bản thảo. Trong có một chuyện đồng thoại, ao cá, ao rùa, chi chi đó của Sao Mai. Lại còn cá, con rùa, con ba ba, lắm còn quá. Cũng chẳng ai bảo đảm, người vào tổ 18 ấy là một bọn hay một cánh. Nhưng cứ ảng áng biết thế. Và cái kiểu hiểu như bên Trung Quốc, kiểm thảo nhóm đinh linh đã xuất hiện. Cụm từ đầu mày cuối mắt thì dù chẳng nói một câu, cũng là cánh, cũng cho được vào xiếc một bọn rồi. Cùng liên quan. Liên quan một nỗi buồn mà thôi. Nhiều hôm tan họp tối, đạp xe về trong thành phố, tạt vào cái Hà Nội 36 phố phường ăn chơi cũ, lông bông khuây khỏa đôi chút. Sáng mai lại lóc cóc xuống lớp học dưới ấp sớm. Chẳng ai dư dật. Nhưng thời ấy đồng bạc có giá. Hôm nào cũng đóng vai khách hầu của gánh cháo gà lão giải phóng quân, gói cơm rang bọc lá sen, quán tiểu lạc viên, phở lâm rồi cà phê lão ca. Cái khu lúc nhúc này vẫn riêng một phong vị, dẫu cho những năm gần đây đã tàn tạ nhiều. Những cao lâu lớn ở Đông Hưng, Tây Nam, Nhật Tân không còn cái nào. Các chủ hiệu sang trọng này trước kia hẳn là đặc vụ tường giấy thạch, là cách Uông Tinh Vệ làm mật thám hai mang bên Tàu, bên Nhật. Hàng quán và cả con người bị xóa đi theo dông bão của lịch sử. Chỉ còn lại cao lâu Mỹ Kinh mới mở vài năm trước đảo chính Nhật. Cùng với những quán cơm tám của người ước lễ, thì nay Mỹ Kinh đã hóa nhà hàng quốc doanh, được đeo cái tên của thời cũ. Còn nhớ thời ấy trộm cắp như rươi. Chiếc đĩa đựng bánh ngọt phải bắt đinh vít xuống khay. Mấy năm Tây vừa trở lại, tử quán siêu nhiên Lục Quốc và Nguyên Sinh mới mở. Siêu nhiên đặc sản là món ốc đậu nhồi, ngon được tiếng. Chủ đã di cư, cũng như nhà Lục Quốc phố Huế. Cánh nhà bàn, nhà bếp đứng ra hùn vốn, nhưng cũng chẳng mấy khi vào Siêu Nhiên, Lục Quốc. Chúng tôi chỉ ngồi vỉa hè tường rạp Chuông Vàng, nghe tiếng phèn la tích, cải lương la mã diễm huyền, như cảnh La Cà Hàng Quán dưới ngã sáu dốc Hàng Kèn, mà bây giờ đêm hôm người qua lại nhiều. Không ngồi lan xuống lòng đường được nữa, ông 81 thụt hẳn vào trong nhà. Gánh cháo bắc chữ thì quay về cạnh nhà cửa chợ hôm, cũng tàn trò. Nhưng ở vùng ăn chơi lâu năm trên này, hè và đường lẫn lộn, người đi rong đông hơn khách xem cải lương Kim Phụng, treo Lạc Việt. Tiệm cà phê Phúc Châu như đám trọi gà. Cô Tàu ngồi két váy đen, thắt lưng to bản đen bóng nhoáng, mốt Đài Loan đương thịnh hành. Khói thuốc lá lùa ra cửa sổ như ống khói tàu thủy phun xanh mờ. Bốn bên trong nhà, cũng như ngoài phố, la liệt lao sao, đàn sáo nhị réo rắt, cò cừ, tiếng rao bát bảo lèng xà, lục tào xá, người nơm nượp. Nhiều nhất cán bộ miền Nam tập kết. Tôi nhớ, ngày xưa cũng đông na ná thế. Năm tôi 6-7 tuổi, ngày Tết, thường theo các dì tôi ra kẻ chợ xem hát bói tuồng đầu năm ở Rạc, Quảng Lạc, mà ở ngõ Sầm Công, quen gọi là ngõ Quảng Lạc, cái quán Tiểu Lạc Viên bây giờ ở trong hẻm này. Mồng 2, mồng 3 Tết, năm nào Rạp Quảng Lạc cũng diễn tuồng tích như giang tả cầu hôn cho người năm sớm bói lấy may. Trên cửa vào trong rạp, bàn thờ thần tài dán giấy điều trang kim khói hương, ám đen kịt cả vành khán. Tuồng có vai quan công, mặt đỏ bổ quân, râu đen từng chòm tuôn xuống. Quan công ra, cả rạp im rùng rợn, thanh kính đốt vàng hương vái lên sân khấu. Khi lớn, tôi một mình đi xem phim Kiếm Hiệp Tàu, chiếu ở rạp Hiệp Thành, rồi rạp Tố Như, ở bây giờ là Chuông Vàng thủ đô. Trước cửa, gắn tấm bảng đá ghi chiến tích đội quyết tử Liên Khu 1 đã được thành lập ở đấy giữa 60 ngày đêm Hà Nội chiến đấu trong vòng vây. Phía hàng ra, ngõ Yên Thái, cũng như ngõ Sầm Công, những phố hẻm có nhà chứa. Không hiểu tại sao lại gọi là nhà thổ, mà người ta nói lóng tiếng Tây Bồi là Maison de Terre, tức là nhà đất. Trên tường đầu phố treo hộp đèn kính sơn đỏ nhòe nhoẹt. Khách chơi biết đấy là dấu hiệu trong phố có ổ gái điếm. Đi nhà thổ trả tiền giờ, nửa giờ, cho tiêu khiển mạt hạng. Người đứng đắn không dám bước chân vào cái dãy phản bảy bán người ấy. Cô nào cũng lông lá cạo nhẵn, trắng nhễ nhại, hãm tài lắm. Bần cùng, cánh thợ xẻ, thợ nề cũng chỉ thậm thụt chốc lát, chưa chẳng mảy may ham hố, đắm đuối. Chập tối, các cô nhà thổ quần áo trắng hồ lơ, mặt bệnh tròn chảy trễ, ngồi một loạt trên cái ghế dài trước cửa ngóng ra. Vây vây ơi ới người đi qua. Thấy quen thì chạy ra, kéo lại. Ở làng tôi, những anh thợ còn táo tợn, ngày phiên có tiền xuống phố chơi nhà thổ. Hôm sau về phải nghỉ dệt, nằm đơ cả ngày, con ruồi đậu mép không buồn xua. Tôi không dám lảng vảng đến những cái ngõ nhảy nhụa ấy, chỉ vì sợ bệnh. Nghe nói thuốc nớp xăng cát tó hiệu nghiệm, nhưng đắt. Cũng chưa thấy bao giờ, chỉ nghe nói phải đâm mũi tiêm vào dái, đau lắm. Thời ấy tim la, lậu, giang mai, ai mắc những bệnh xấu hổ thì chỉ muốn chết. Nguyễn Tuân hay dạo mấy phố này, lại có thể cũng vì những cái nhớ. Nguyễn Tuân được sinh ra và nhớn nhau lên ở Hàng Bạc. Phố Hàng Bạc, số nhà 49, năm 1910. Nguyễn Tuân ghi lại như thế ở mép một quyển sách hướng dẫn du lịch Ba Lan. Có lẽ vì đương đọc, chợt nghĩ đến một kỷ niệm. Trong quyển Đường phố Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc tặng, chỗ phố Hàng Bạc và ngõ Gạch, Nguyễn Tuân để bút chỉ đình Cổ Lương, ngõ số 28, án sát siêu và câu ca dao về phố phường ấy, dễ chừng ông đã thuộc từ tuổi thơ. Nên ra thì múa tứ linh, không nên đi lại nằm đình Cổ Lương. Lão Hàng Cháo Gà Giải Phóng Quân cũng là cái tên của Nguyễn Tuân đặt cho. Ông tàu ấy to cao, khệ nệ, đội đúng cái mũ kaki của Bát Lộ Quân, ố vết mỡ đã úa vàng màu nước dưa. Hàng ông bán muộn, nhiều khi tôi ở dưới ấp về, vẫn còn thấy gánh hàng sáng đèn giữa mấy chiếc ghế xếp lỏng chỏng trên hè. Lão Giải Phóng Quân lầm lì, chẳng mấy khi hé răng. Cũng hợp, chúng tôi lặng lẽ. Chẳng ai nói một câu, thế mà lúc nãy ở tổ, gầy gò đốp chát nhau ra trò. Vẻ mệt mỏi hiện nên nét mặt từng người. Tôi nhận ra, Nguyễn Tuân đến Hàng Cháo Gà này còn vì ông Giải Phóng Quân có lọ sáng xấu Nam Ninh, chính hiệu thơm và béo ngậy mùi vừng. Bát cháo lót cải cúc của Nguyễn Tuân được lão cầm lọ sáng xấu vẩy lâu hơn bát của tôi. Rồi nở nụ cười nhà hàng, lão đút lọ sáng xấu vào trong ngăn kéo. Ai không biết thì thôi, chứ chẳng phải ai cũng được nhà hàng cho nếm mùi đâu. Vẫn là chăm chú cái mình thích. Mình muốn một giọt sáng xấu hợp khẩu vị, một câu văn hay gạch đít, một chuyến đi, vân vân. Có hôm, vào tiểu lạc viên ăn cơm rang bọc lá sen, ông chủ ở tiểu lạc viên này là tay nhà bàn hảo hạng, khách đông cũng vì cái duyên lão ta. Hỏi các món khách dùng, rồi nhanh nhanh đũa bát thìa và gia vị ra bày trước mặt từng người. Đôi mắt kính lấp lánh, cái câu có ngay luôn miệng như hát. Thực khách vào bàn, tuy chẳng thấy có ngay ở đâu, nhưng được cái cảm tưởng món ăn món nhắm sắp bưng ra. Lão tiểu lạc viên chi kỷ vì chúng tôi biết thưởng thức món cơm rang bọc lá sen, lão khoe nhất Hà Nội. Không nhà nào còn làm được đúng kiểu cách thế. Lão chỉ mới ngước kính, chưa hỏi, Nguyễn Tuân đã gật đầu, đưa thưởng một điếu thuốc lá thủ đô hiếm. Thế là đã biết khách lại sơi món quen. Lão Hồ có ngay, rồi đặt bát đũa bày ra bàn. Nguyễn Tuân nói, vừa nghiêm vừa đùa, này, không cần có ngay đâu nhé. Lão cười, nhèo mắt. Sang bàn bên, hỏi khách xong, chưa bước vào cửa bếp đã có ngay. Phải. Cơm rang bọc lá sen thì có ngay sao được. Xong một tuần rượu suông, món nhắm mới ra. Chỉ gọi đọc một món ăn cũng như nhắm. Kể thì người ăn xô bồ bây giờ, chẳng mấy ai thiết chờ đợi các thức lích kích này. Gạo tám thổi niêu đất chín, rồi đổ vào chảo rang. Được rồi lấy chiếc lá sen khô lót xả xíu, vịt quay gỡ xương, chặt miếng rồi đổ cơm rang vào. Buộc khéo cái lạt. Nhà bàn bưng ra túm lá đặt trên đĩa. Mở ra. Hơi cơm, các thứ xì dầu, thức ăn, tỏa lẫn mùi lá sen giả đầu thu. Một năm. Về Hưng Yên, tham quan đảo kênh thấy sân kho các hợp tác xã phơi đầy lá sen. Hỏi bảo lá sen khô để xuất sang Hồng Kông. Nguyễn Tuân xin về mấy cặp lá. Những chiếc lá sen già sẽ được xuất đi Hương Cảng để gói món cơm rang bọc lá sen ở các hiệu cao lâu. Cũng có thể ấy là những lúc Nguyễn Tuân nhớ khi xế trưa vắng khách ngồi trên lầu nhà Đông Hưng thang gác vàng giữa phố Hàng Buồm. Nguyễn Tuân kê giấy lên bàn ăn. Những tờ giấy trên góc in cánh buồm gió đã lên. Tiểu thuyết Thiếu Quê Hương, đăng báo Hà Nội Tân Văn của Vũ Ngọc Phan được viết từng kỳ một ở cái bản ấy. Người tùy phái đến lấy bài đã đứng trực. Nhà in Trung Bắc ở phố này, bên kia đường. Viết xong chữ cuối, người tùy phái cầm tờ bản thảo xuống khuất. Cũng là lúc nhà văn gọi Phổ Ky đem đến bữa trưa, be rượu bồ đào uống mấy chén ngữ và gói cơm rang bọc lá sen. Lại một sự mang mang, hoài cổ. Cái cơm rang lá sen thơm tối nay ở Tiểu Lạc Viên còn có thể bắt đầu từ gói cơm rang thập cẩm ở những quán ăn cỏ con trên đường Cáo Đạo giữa cái phố khúc khuỷu bậc đá bên Cửu Long Hương Cảng. Đêm 30 Tết Đinh Sửu 1938. Chúng tôi chỉ quý và chiều nỗi nhớ của Nguyễn Tuân mà chịu khó bắt chước kể cả với các món cầu kỳ ấy. Nguyên Hồng đã sinh sống ở thành phố Cảng có cả một phố khách, tỏ vẻ thành thạo khen mùi lá sen, đoán ra là những cái lá sen Hồ Tây. Mỗi đêm dưới ấp về, bộ dạng Nguyên Hồng cũng chẳng khác đi đâu ban ngày. Trên ghi đông xe, đặt cái cặp đúp chứa bàn thảo. Sau yên xe buộc một chồng báo văn. Mọi khi, chỉ kè kè cặp bàn thảo. Giờ thêm lô báo văn từ số 1. Nét mặt hăm hở, lẫn lộn, đăm chiêu với những tờ báo văn như một lá đơn để trình bày các nơi. Nhiều cuộc phê Nguyên Hồng, tôi không thể nhớ xiết lần nào cụ thể. Chỉ nhớ báo văn đã bị xì và là hữu khuynh, bị lũng đoạn. Ở đâu? Họp tổ hay liên tổ hay lên hội trường? Nguyên Hồng từ từ, cẩn thận, trinh trọng đặt tập báo trước mặt. Nguyên Hồng nói. Tôi làm báo không kể giờ giấc, không quản thức đêm thức hôm. Tôi bỏ hết sáng tác, cố làm cho kịp. Suốt tuần tôi bận bịu về nó hơn con mọn, bỏ ăn bỏ uống vì nó. Thế thì làm sao tôi lại có thể sai? Tôi đấu tranh thực hiện đường lối văn học nghệ thuật của Đảng. Tôi hết tâm hết sức vì nó. Tôi không thể sai, vân vân. Như người ốp đồng, không biết đương còn tỉnh hay đã mê. Nguyên Hồng đè một bàn tay lên chồng báo, to giọng đến bật khóc. Vừa mếu máo vừa nói tiếp. Nước mắt ròng ròng, hai tay mê mẩn xót xa, vuốt mép tập báo. Cái lý lẽ cùng đường và những dòng nước mắt đã khiến những ai đương phê bình anh cũng không biết tiếp tục phân tích thế nào nữa. Bảo dối trá thì không ai nỡ, không ai dám hạ đòn ấy. Cuộc nào cũng tương tự. Những chữ bon ke, ngoan cố, không đúng với quang cảnh sầu não, thiết tha của người bị phê bình. Chúng tôi ngồi góc bàn đằng kia. Lão Tiểu Lạc Viên đã đem bát đũa, thìa với tương ớt đến. Lão này vừa là chủ, vừa là tớ trong cái phòng ăn con kê ba chiếc bàn nhỏ. Chim quay Tiểu Lạc Viên cũng được tiếng. Chẳng biết nhà hàng vô tình hay cố ý để những cái bàn khập khễnh tạm bợ. Chắc là cố ý thôi. Các hàng quán này cứ chập chờn chưa biết lúc nào bị đóng cửa. Trễ nải, tàn tạ. Người ta chỉ bày biện qua loa, cốt làm ra thế. Có ngay. Lão Tiểu Lạc Viên bước ra, bỗng im bặt, quay lại, nhìn quanh rồi hỏi. Các ông có cái mùi... Không ai bảo ai. Mọi người chú mục vào Nguyên Hồng, vừa đặt lên góc bàn, mở gói giấy báo bọc thịt chó và lập cập nói. Nhắm cái này trước đã, nhắm cái này đã. Thoạt trông cũng biết không phải là gói Nguyên. Chắc trưa nay, Nguyên Hồng đã đánh chén ngoài ấp, còn thừa thì cầm đi nốt. Hổ lốn thịt luộc, lòng gan, trộn với húng, riềng, cả đùm con muối tiêu. Lão Tiểu Lạc Viên đã nhìn rõ gói thịt cầy. Lão cau có, hê một tiếng, tan biến cả vẻ hớn hở có ngay vừa rồi. Lão chắp tay, rầu rĩ như khấn. Ông ơi, ông mang nó ra ngoài kia, mang ngay ra ngoài kia. Chúng tôi biết nên những người buôn bán kỵ cái thịt hãm tải này, nhất là người Trung Quốc. Dường như thấy nó thì đã đánh hơi được cái mùi con ma suối quẩy. Lão lại nhăn nhó. Giết nhà hàng rồi, các ông không được lỡ. Lúc ấy, hai bản bên cũng quay sang, cười nhăn nhở, rồi họ lại cúi xuống ăn. Lão tiểu lạc viên đến góc nhà, cầm một nắm hương, châm cắm vào men tường, trong chỗ dán tờ giấy điều trang kim, đã sạm xỉn một nạm chân hương. Khói hương bốc mù căn phòng chật chội. Rồi lão bước lại phía chúng tôi, sốc kính, mặt hầm hầm, không hiểu lão định làm gì. Nguyên Hồng đứng lên, giơ tay. Phổ Kỳ, câm đi! Nguyên Hồng lật đật, gói lại bọc thịt chó, bỏ vào cặp. Nước mắt lưng tròng nói. Lúc nãy, ở tổ chúng nó đòi đuổi ông. Bây giờ thằng Tàu này lại đuổi ông. Tiểu cái nhà ma lắm. Nguyên Hồng cung cúc bước ra, lấy xe đạp. Cũng chẳng ai buồn gọi lại. Đã biết tính nhau nhiều. Mấy năm sau, một lần Bùi Hiền, Nguyên Hồng và tôi chén thịt chó chữ hàng bè, rồi vào quán cà phê Lão Ca. Vẫn Nguyên Hồng cầm bọc giấy gói mấy miếng thịt chó thừa, đặt lên góc bàn. Lần này, cái gói kín đáo, nhưng tôi vẫn ngại ngại. Lão cà phê Ca không có nhà, vợ lão trông hàng. Tự nhiên, bà ấy đứng lên đến chỗ cửa nách châm nén hương vào khám thờ thần tài, dán giấy điều. Linh tính tôi đoán người đàn bà Tàu đã đánh hơi thấy mùi lạ, như chợt nhớ ra, Nguyên Hồng đã tinh ý bỏ gói vào cặp. Mấy hôm sau, trở lại tiểu lạc viên, lão có ngay lại ngước mắt kính cười cười, đưa ra bát đũa và chén tương ớt. Nguyễn Tuân bao giờ cũng gọi là lạp chiếu trương. Lão xoay cái đuôi thìa cẩn thận, đặt trước mặt Nguyễn Tuân và Nguyên Hồng. Thêm hai miếng chanh cho Nguyên Hồng. Nhà hàng đã thuộc ông khách có thói quen vắt chanh, lại đổ giấm vào đĩa húng rau để sát trùng. Đến tận hồi chống Mỹ, tiểu lạc viên vẫn đồng khách thế. Một lần kia, đến thấy bà tiểu lạc viên mọi khi đương nằm cái giường gấp ở gian trong. Tiếng trẻ mới sinh khóc oe oe. Hỏi thăm, thì ra lão tiểu lạc viên đã ngất đi, chết nửa đêm, giữa lúc máy bay ném bom cầu Long Biên cuối tháng trước. Người vợ đã lấy chồng khác. Ông Tàu này gầy lom khom. Nào biết đứa trẻ ấy con ai? Đã lâu không đến, không tiện hỏi. Trên mặt kính, cái tủ con đặt ngoài cửa vẫn ba chữ tiểu lạc viên sơn đỏ. Cửa hàng mở, nhưng hiu hắt, vắng vẻ. Đến năm nhiều người Trung Quốc bỏ thành phố đi, bà ấy với người chồng sau ra Cát Hải vượt biển. Nghe nói thuyền chuyến ấy đi bị đắm, chết cả. Những đêm mưa rả rích, gợi cái thú quán cà phê Lão Ca. Thường đến Lão Ca vào lúc nào? Chắc là khi đã ngã ngà ngà ở tiểu lạc viên hay hàng bánh cuốn chú Hồng Lâm ra. Nhưng cũng có buổi chỉ đến đây. Trong ngõ ngách này, chúng tôi lùi tới mấy quán, không đậu lại đâu. Phúc Châu tiếng tăm, nhưng tạp. Chen vai thích cánh, những võ sĩ đai đen thập đẳng, ngũ đẳng, hay các ông cá mú trụ ở góc bao quát, hay một tay cướp ngày lặng lặng ngồi xuống, rờ túi ngực, túi quần và tìm cái bật lửa. Nó đang ngắm cô Phúc Châu, thắt lưng đen bóng, hay nó sắp rút dao găm, dí xế dưới sườn, rồi thản nhiên đưa con mồi ra ngách ngõ lên hàng đảo. Hỏi mượn cái ví và cái đồng hồ. Quán Lý Hảo thì ấm cúng hơn. chỉ phải cái mụ Lý ăn nói đối đáp và cử chỉ như tập thể dục trước mặt khách. Chả là Lý Hảo, đương kim thể thao lướt ván nữ loại một. Hội hè nào cũng giật giải nhất đứng đầu sóng Hồ Hoàn Kiếm. Thằng chồng mặt vuông Nhật Bản, như Aki Nguyễn An Nghệ, nhưng nó là người Quảng Châu, chỉ bưng cà phê và cười ruồi. Mất vui, cũng chẳng lý thú, bởi nhà này ít chuyện. Cà phê ca chưa mấy quen như rồi, sao chúng tôi đến nhiều hơn? Lúc đầu, chỉ nghe mang máng trước kia lão ca ở trên Hà Giang, làm nghề đuổi ngựa, buôn cho nhà chúa đất vương. Còn tôi để ý, chỉ vì thấy ngồi trong hàng một người đàn bà luống tuổi, mặt buồn rười rượi. Có hôm, thoáng sau chiếc bình phong con công đỏ gắt, cái áo sườn xám xa xưa, màu cánh trà, xè tà xòe ngang đầu gối. Cứ hao hao người con gái ngày xưa, ở nhà gác đầu đường cổ ngư Hồ Tây, mà sáng nào tôi cũng đi học qua. Ai khi tuổi ấy chẳng trông thấy bao nhiêu bóng đẹp thấp thoáng và mộng mơ. Không hỏi có phải trước kia nhà bà ở đầu ô Yên Phụ, tôi chỉ lặng im cho mình được đinh ninh. Tưởng tượng vun thêm vào làm cho không phải cũng thành phải. Nếu bà ấy nói vâng, tôi là vợ Tông Ca, lại càng khó hiểu, thế thì phải từ Hà Giang xuống. Như vậy lại hóa ra buồn. Thôi, cứ mơ hão vậy. Cà phê phin nhà ca nhạt đường, hợp chúng tôi mà Nguyễn Tuân khéo tưởng tượng là có vị rừng. Chưa biết rừng Hà Giang có cà phê hay không, chỉ Nguyên Hồng đã bị 2 năm an trí căng bắc mê rõ đôi chút chăng. Nhưng Nguyên Hồng chẳng khi nào kể lại về nhà tù chính trị đi đày ấy. Chỉ nghe một người tù bắc mê khác tả Nguyên Hồng đi làm cỏ vê, đi lấy củi cũng đeo mấy cái ống bơ đằng đít, cái đựng muối, cái để cơm nguội và lủi thủi một mình.